chúng ta biết rằng khi chúng ta tạo ác, chúng ta làm cái điều không lành, thì chúng ta hưởng cái quả không lành, chúng ta hưởng cái quả dữ, chúng ta chịu ràng buộc trong cái quả dữ đó. Vậy thì chúng ta làm cái điều không lành, chúng ta sẽ hưởng cái quả không lành. Cái quả không lành nó ràng buộc mình, giống như cái người tù nhân bị cùm, bị xiềng. Và Cao Đài gọi đó là cái xiềng xích bằng sắt. Nó là xiềng xích bằng sắt. Làm không lành, làm ác, chịu trả quả sẽ bị xiềng xích bằng sắt. Thế thì bây giờ cái người tu á, ở cái mức gọi là hành thiện, tu đức, thì tạo ra cái nhân lành. Cái này quý vị biết rồi. Và do cái nhân lành này cho nên luân hồi trở lại mà hưởng cái quả lành. Mà hồi nãy mình nói rằng cái quả lành này á, chính là cái bản án treo. Vậy thì cái này tốt, cái này xấu. Cái này xấu cho nên nó là cái xiềng xích bằng sắt. Cái này tốt nhưng mà thiệt ra là bản án treo, vậy thì nó cũng là xiềng xích. Nhưng mà vì nó tốt cho nên nó là xiềng xích SGC 4 số 9, tức là xiềng xích bằng vàng. Nhưng mà dù vàng hay sắt thì vẫn là xiềng xích. Đức mẹ dạy như vậy quý vị. Cái ý tưởng mà làm ác thì bị cái xiềng xích sắt, làm lành tu phước mà hưởng cái xiềng xích vàng là của Đức mẹ dạy chúng ta. Năm 1981 Đức mẹ dạy như vậy: con hiểu được chọn chân bỏ giả, diệt thức tình lòng dạ sạch trong. Vị lai nếu có nơi lòng, ước mơ thành quả cũng vòng nghiệp thôi. Thấy ghê chưa quý vị? Tu mà muốn thành quả cũng là nghiệp đó. Vị lai nếu có nơi lòng, ước mơ thành quả cũng vòng nghiệp thôi. Rồi Đức mẹ dạy thêm: nghiệp lành dữ rốt rồi là nghiệp. Nghiệp lành nghiệp dữ cũng là nghiệp thôi à, không có sướng gì đâu. Sắt hay vàng đều xích xiềng thân. Xiềng vàng, xiềng sắt cũng xem xem à. Nghiệp lành dữ rốt rồi là nghiệp. Sắt hay vàng đều xích xiềng thân. Sao bằng tâm trí lân lân, nhổ mầm tình thức đoạn nhân tục phạm. Hai câu này hay quá quý vị ơi. Bài đã quý vị để ý cái câu này của Đức mẹ nè. Vì cái này là cái phần tối thượng thừa của Cao Đài, chúng ta phải hiểu cho thấu đáo. Đây là thánh giáo năm 1981 và Đức mẹ dạy tại cơ quan Tông giáo Lý. Sao bằng tâm trí lân lân, nhổ mầm tình thức đoạn nhân tục phạm. Có một vài vị không biết là căn cứ thế nào đó, và quý vị mới hỏi là tại sao nó lại như thế này. Thành ra chúng ta phải hiểu như thế này. Cái chữ nho nó khổ lắm quý vị. Chữ nhân này cũng là nhân, chữ nhân này cũng là nhân, chữ nhân này cũng là nhân. Quý vị thấy chưa? Viết chữ nho ra ba chữ nhân thì nó khác nhau, nhưng mà viết tiếng Việt là chữ nhân này là thua rồi. Cho nên á, là nếu mà quý vị không để ý á, thì quý vị sẽ đọc lẹ quá. Quý vị đọc thành là chữ dục. Dục là ham muốn. Thì nghĩ rằng nhân dục tức là cái lòng dục vọng của con người gì? Tức là quý vị hiểu rằng cái chữ nhân dục này, tức là cái chữ nhân dục này là cái sự ham muốn của con người. Nhưng mà không phải, bởi vì đây là thơ, đây là mầm, thì đây là nhân. Nhân là cái ngòi ở trong, nó lú ra ngoài thì nó thành cái mầm. quý vị nhìn cái hột mà nó ẩm ẩm, nó nhú cái mầm lên. Cho nên cái nhân này đó là nhân này nè, là cái mầm, là cái ngòi, là cái nguyên do. Cho nên ở đây không thể là chữ dục được, mà ở đây là chữ chữ tục. Cho nên hồi nãy mình có nói rằng á, quý vị công quả mà đánh giáo á, là phải đánh cho kỹ. Có lộ một chữ tục với chữ dục là cái nghĩa nó trật liền. Thì bây giờ cái câu chính xác của nó là đoạn mầm tình thức, đoạn nhân tục phàm. Thì cái mầm đi với nhân, nhân này là nhân này. Vậy thì chữ tục phàm đi với nhau, chữ tục phàm đi với nhau, chữ tục phàm đi với nhau. Chữ tục phàm này tức là trần, trần thế. Tiếng Anh nó gọi là secular. Vậy thì Đức Mẹ mới nói rằng là con muốn bỏ xích vàng, con muốn bỏ xích sắt á, thì sao bằng tâm trí lân lân nhổ mầm tình thức, đoạn nhân tục phàm. Tức là chúng ta triệt tiêu luôn những cái mầm móng, những cái nguyên nhân, những cái duyên cớ mà nó còn dính líu chúng ta đến cái cuộc đời trần cấu này. Đức Giáo Tông dạy tương tự. Năm 77 Đức Giáo Tông dạy, tức là chúng ta tu là chúng ta đã gieo nhân rồi đó quý vị. Chúng ta tu là gieo nhân lành và chúng ta hưởng cái quả lành. Nhưng mà coi chừng, nó là bản án treo. Cho nên bây giờ chúng ta phải vượt ra ngoài cái vòng nhân quả. Đức Giáo Tông mới dạy chúng ta vượt như thế này: gieo nhân kết quả hẳn rồi, vượt ngoài nhân quả bầu trời thanh thang. Rằng đời cõi tạm thế gian, thì chi ta phải cưu mang nặng lòng. Gieo nhân kết quả hẳn rồi, vượt ngoài nhân quả bầu trời thanh thang. Rằng đời cõi tạm thế gian, thì chi ta phải cưu mang nặng lòng. Lưới trời chẳng lọt mấy lông, thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu. Lưới trời chẳng lọt mấy lông. Thì cái mà Đức Giáo Tông và Đức Mẹ dạy chúng ta đó là để bỏ cái cả cái xích xiềng vàng và sắt này luôn đó, là phải là vượt ra ngoài cái vòng nhân quả. Kính thưa quý đạo tỷ, đạo huynh, quý đệ muội, thì cái bài nhân quả như hôm nay chúng ta trao đổi chia sẻ với nhau á là cũng hơi dài, nhưng mà thiệt ra e rằng là chúng ta cũng không nói được hết những cái rốt ráo của nhân quả, đặc biệt cái nhân quả trong cao đài. Và chúng ta chỉ cố gắng là chúng ta nhấn mạnh đến những cái điểm quan trọng để chúng ta ứng dụng vào cái đời tu của mình mà thôi. Và trong cái ứng dụng đó, chúng ta lưu ý một cái điều là tuy nhân quả là công bình tất yếu bất biến, không né được, nhưng mà trong đặc biệt là chỉ duy nhất trong thời kỳ đại ân xá, duy nhất trong thời kỳ đại ân xá, thì Thầy cho phép chúng ta là tu để tạo cái duyên lành can thiệp vào cái luật nhân quả đó. Và Thầy nói rằng là con tu rồi thì tội đủ 10 thầy sớt còn 3 là vậy. Rồi nâng cao hơn cái mức là để sống đạo, chịu cái luật nhân quả, thì Đức Mẹ và Đức Giáo Tông dạy chúng ta đi lên tới mức tối thượng thừa, là chúng ta xả luôn tất cả những cái quả lành mà chúng ta hưởng, chúng ta hồi hướng hết đi, để chúng ta vượt ra ngoài cái vòng nhân quả, để xích vàng chúng ta cũng quăng luôn, chứ không phải là chúng ta chỉ sợ xích sắt. Chúng ta có khảo cứu, chúng ta có nói cho nhiều, thì tất cả những cái điều đó đều vô ích. Và cái điều căn bản là chúng ta ứng dụng những cái điều chúng ta hiểu để chúng ta thực tu và thực hành. Chúng ta may duyên mà chúng ta được cái ánh sáng của đạo cao đài soi bước dìu dắt chúng ta đi trong cái luật nhân quả của cái thời cộng nghiệp hạ nguyên mạt kiếp. Và như vậy thì chúng ta mới hiểu là tại sao là chúng ta phải kiên trì, chúng ta bám vào đạo, níu chân thầy mẹ để mà chúng ta đi. Đó là cái điều mà Đức Thượng Trung Nhật và Đức Ngọc Lịch Nguyệt cùng giáng cơ để dạy chúng ta vào năm 67. Đường tăm tối muốn đi nhờ ánh đuốc, cơn bão bùng chớ vượt biển cậy thuyền con. Dẫu có tài toan lấp biển dời non, không đạo đức khó thoát vòng nhân quả. Hỡi ai đó chớ vay nhiều rồi phải trả, trả rồi vay, vay trả mãi luân hồi. Có chi bằng thức tỉnh học đạo trời, cho thân thoát khổ, cho đời thoát tai. Đạo đệ chân thành cảm ơn quý đạo huynh, đạo tỷ, đạo đệ, đạo muội đã tạo cái công quả để hôm nay chúng ta có một cái giờ chia sẻ một cái vấn đề mà nếu mà chúng ta nắm được, tức là chúng ta nắm cái đạo quả của mình trong cái lòng bàn tay. Bây giờ đó thì xin quý vị cũng đã tạo công quả rồi, thì thôi mình phải hồi hướng cái công quả này, nếu không thì mình lãnh quả. Kính mời quý đạo huynh, đạo tỷ, đạo đệ, đạo muội chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.